阿弥陀佛，
阿弥陀佛，
佛也涅槃吧，无舍得，大根空，不可得，万法。Không có gì chí ngủ được hết. Sau cùng vẫn là số không. Không ai có thể đạt được cái gì cả. Những ngày tu Phật Pháp của chúng ta mỗi đầy mà đến giờ phút chia tay rồi, nhanh chóng, vô thường. Dù là một pháp hội hàng ngàn người tham dự hay là một buổi cộng tu vài ba chục người, sau cùng cũng trở về im lặng số không. Nếu chúng ta nhận được cái số không đó, thấy rõ cái sự vô thường đó, thì công cuộc tu hành của mình nên nhắm đến mục tiêu cụ thể. Để khi cuối cuộc đời này, ta không hưởng lấy những thứ vô thường, khổ nạn. Muốn được vậy, xin tất cả đồng tu hãy quyết tâm nhắm đến con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nếu mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, thì ở đó không phải là vô thường, mà ở đó là thường tồn. Ở đó không có loạn động, mà ở đó thanh tịnh tuyệt vời. Ở đó không có khổ nạn, mà ở đó cực lạc an vui. Ở đó chúng ta tự chủ tất cả, tự chủ cái huệ mạng của mình, đời đời kiếp kiếp không sanh không tử, chủ động bởi cái tâm niệm của mình. Chư vị muốn cứu khổ cứu nạn chúng sanh vẫn có thể thực hiện được, tại vì về đó ta chúng ta trở về được với pháp giới của tự tánh. Mà pháp giới của tự tánh thì trong tự tánh của chúng ta vốn sanh đầy đủ tất cả các pháp. Cho nên chúng ta muốn đắc, hãy mau mau trở về Tây Phương trước, đừng còn mong những cái đắc giả tạm huyền ảo vô thường của thế gian này. Cho nên trong ngày cuối cùng, Dương xin tóm kết lại những cái điểm chính của trong suốt thời gian qua mình nói liên quan đến sơ xuất khi môn niệm. Cái thứ nhất là xin chư vị bỏ chút ít thì giờ nghe qua 48 đêm tọa đàm nói về những sơ xuất có thể xảy ra khi môn niệm. Dòng nêu ra những cái sơ xuất của người đi hộ niệm. Quý vị có thể nghe qua những cái tọa đàm ở Victoria, tại vì ở đó người ta cũng yêu cầu. Thì tạm dùng danh từ là tránh những điều sơ xuất, chứ bây giờ biết nói gì hơn nữa. Ở đây chư vị cũng bắt nói về sơ xuất nữa, thì nhắm đến những cái sơ xuất của chính người bệnh. Người bệnh chính là ta đây, chống ai hết. Ta chắc chắn trước sau còn phải bệnh, bệnh mà chết, chết rồi thì khổ lắm. Ta quyết tâm chấp nhận chịu bệnh, nhưng sau cơn bệnh ta vãng sanh về Tây Phương. Điểm thứ nhất là xin chư vị đồng tu tự xác định mình là hạng phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng. Xác định được như vậy thì cái trên căn bản mình khỏi bị vọng tưởng. Đã xác định là phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng, thì nghiệp chướng chắc chắn sẽ đến với ta một ngày nào đó. Chúng ta hãy sẵn sàng, bình tĩnh, đón nhận, không sợ sợ. Xin nhắc lại là chúng ta sẵn sàng đón nhận nghiệp báo đến với ta để nương theo cái nghiệp báo đó, cái quả báo đó, ta xả bỏ báo thân. Chư dân hoàn toàn không khuyên chư vị là phát nguyện trả cho hết nghiệp trước. Dân hoàn toàn không có khuyên như vậy. Nếu mà vị nào sơ ý phát nguyện là con xin với Phật cho con trả cho hết nghiệp trước để con đi vãng sanh, thì xin chư vị nên nguyện lại đi, là nguyện con vãng sanh Tây Phương. Nghiệp con còn, cho nên nghiệp nào đổ ra con nhận, con không dám từ chối. Nhưng mà nó không ra thì thôi kệ nó, không mắc mới gì kiểu nó ra. Đó là điểm thứ nhất, không nguyện tiêu diệt hết bệnh, mà nguyện hãy nó đến thì mình sẵn sàng vui vẻ, để cho lúc ra đi mình an nhiên, tự tại, thoải mái chấp nhận những người mình đó như là cái quyền lợi của mình, thế mình được về Tây Phương. Vì là nghiệp trước sâu nặng, cho nên những pháp tu cao quá, xin chư vị đừng nên mong tâm tiền cầu. Ví dụ như tu niệm Phật, chúng ta tiền cầu cho nhất tâm bất loạn. Nếu mà chư vị nào tự nghĩ rằng mình căn cơ cao thượng, hàng đại Bồ Tát tái lai, thì những lần luận này thành tâm tán thán kinh cẩn, tại vì được nhất tâm bất loạn là cái lý tưởng tuyệt vời của người niệm Phật. Nhưng mà đã tự nhận ta là hàng phu, phàm phu tục tử, thì xin thưa, cái ý niệm nhất tâm bất loạn, niệm bất niệm gì đó, xin chư vị hãy tạm quên đi, quên cho đến khi nào mình vãng sanh về Tây Phương rồi mới nói, để cho cái tâm chúng ta nhiếp Phật cầu A Di Đà Phật. Cái nguyện của chúng ta cầu mong từng ngày từng giờ A Di Đà Phật tiếp độ vãng sanh, chứ không phải là ta về Tây Phương bằng cái tự tu tự chứng, bằng cái chứng đắc của chính ta. Được như vậy thì cái tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng khuyên mạng, và cái tinh thần của chúng ta lúc nào cũng đoàn kết, bảo vệ, che chở cho nhau. Người khỏe che chở người bệnh, người sáng che chở người mù mờ, để chúng ta nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà trợ duyên tích cực khi mình xả bỏ báo thân. Đó mới là điều hay. Nếu có người thấy những cái đạo tràng mình tới niệm Phật mà sinh ra phiền não, thì xin chư vị bắt đầu từ đây tập quán đi. Tại sao mình phiền não như vậy? Có thể mình chấp chắc. Nếu mình môi ra, nếu mình chấp, cố gắng bỏ cái chấp đi, hay là nói theo người này thế gian là cái khó chịu, cố gắng bỏ đi, cái bực tức bỏ đi. Thấy một người nào làm sai mình không có vui, tập bỏ đi. Để chi? Để thế gian vốn vô sự, không mắc mơ gì, bỏ cái sự phiền toái của thế gian trong tâm của mình. Thì như vậy một buổi cộng tu, nếu mà an lạc thì ta càng an lạc hơn. Nếu mà phiền não thì nhờ những cái phiền não bên ngoài nó rửa giùm cái phiền não bên trong, từ từ tâm chúng ta thanh tịnh lại. Vì biết rằng mình là nghiệp chướng sâu nặng, trong thời mạt pháp này xin giảm bớt những cái hiện tượng rời khỏi cái đám đông, rời khỏi cái đạo tràng, về tự tu một mình ở nhà để tìm những cái giờ phút an tịnh. Những cái tu này chỉ tốt với những người đã khai ngộ, những người đã minh tâm kiến tánh. Chúng ta phàm phu trí huệ chưa khai lòng, nó an tịnh chỉ có một giây một lát nào đó, tạm thời cũng vô thường, cũng bất khả đắc trong đó, không có đắc gì đâu. Nếu mà chúng ta sơ ý tách rời lại chút ra, tự tu lấy một mình ở nhà, thường thường theo như vừa ông thấy, rõ rệt là cuối cùng rất dễ bị chướng nạn. Mà xin thưa với chư vị, khi đã gặp chướng nạn rồi, tình thực phải nói rất khó cứu. Cho nên những lời nói này hết sức là thành tâm, là khuyên những vị mà thường xuyên bị phiền não trên những đạo tràng, bây giờ chư vị cố gắng lấy cái phiền não đó để thử thách, gọi là cái tâm não phiền của mình. Đứng trước một cái đại chúng 10 người, 9 người không phiền não mà mình phiền não, thì tự trách mình tại sao nghiệp chứng mình lại cứ để nó lòi lên ngoài, lên ngoài vậy không tốt. Cố gắng tập buông xả đi, và khi thấy như vậy mong mà phải nhớ cái gì, đừng nhìn tới lỗi của người khác, thì tự nhiên tâm chúng ta bớt phiền não. Ta cũng không mắc tại sao mắc tôi nhìn, không sao hết, nhìn mà làm lơ đi, tự nhiên đi, thấy người ta làm lỗi coi thứ mình có lỗi như vậy hay không, quán lại mình. Đó là cái câu đó, là đừng nhìn đừng thấy, cho không phải là bắt mình phải lấy bằng keo dán mắt đâu, chị mình đừng có sợ, cứ thoải mái đi. Có như vậy rồi thì tự nhiên chúng ta tù ở bất cứ chỗ nào cũng có thể đem tới an lạc. Nên nhớ niềm an lạc ở trong tâm ứng ra, chứ không phải là niềm an lạc ở ngoài ứng vào. Niềm an lạc ở ngoài ứng vào là mình đi theo ngoại đạo rồi. Ngoại là bên ngoài, là cái đường bên ngoài. Niềm an lạc từ trong tâm ứng ra là nội đạo, là niềm an lạc từ trong tâm đưa ra. Chúng ta đi theo đúng Phật pháp, chúng ta cứ tiếp tục đi như vậy an lạc. Rồi khi có người bệnh, chúng ta phải tích cực khuyên giải, hỗ trợ, dùng tâm lý giảng dạy khuyến tấn, để cho họ coi cái chuyện bệnh hoạn này là thường, và quyết lập đi về Tây Phương. Phải cố gắng thương yêu bao bọc lẫn nhau, đó là người hộ niệm. Có người bệnh, người bệnh phải vậy, lúc nào cũng lấy cái câu gọi là khiêm nhường, và mong cầu những vị đồng tu còn sáng suốt, còn khỏe mạnh đến bên cạnh mình, niệm Phật cho mình, dẫn dắt cho mình đi về Tây Phương. Dù rằng 40-50 năm nay tôi niệm Phật rất là ngon, tôi thuần rất là rồi, vẫn phải còn những người bên cạnh. Tại vì lúc mình nằm xuống mình không còn khỏe nữa, lúc mình nằm xuống mình không còn tỉnh táo nữa, lúc mình nằm xuống coi chừng nghiệp đã ứng hiện ra, mình không biết đường nào đi. Mong chư vị cứ thực hiện những điều hết sức là căn bản như vậy, thì chúng ta vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh về Tây Phương chính là cái điểm chúng ta cần phải thực hiện, chứ không phải là những cái pháp hội lớn, không phải là những cái buổi mà cộng tu đông đảo, hoặc là những hành thức gì rườm rà. Cái đó cũng chỉ là vạn pháp vô sở hữu, tật căn không, bất khả đắc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.